Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang là người đứng đầu giáo hội bị nhà cầm quyền Cộng sản cấm hoạt động. Ông đã bị tù đày và quản thúc trong nhiều năm vì cương quyết chống đối chính quyền Cộng sản ở Hà Nội. Tuy nhiên, ông đã gặp Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải hồi tháng 3 năm 2003 để bàn về tình hình Phật giáo Việt Nam. Và đó là lần đầu tiên mà một tù nhân chính trị được tiếp kiến bởi một nhà lãnh đạo của chính phủ Cộng sản Việt Nam. Về vấn đề liên quan tới tang lễ của Hòa Thượng Thích Huyền Quang, thì giáo sư Võ Văn Ái, Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, đã cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết như sau.
Có lẽ là quý vị cũng biết thông qua những cái thông cáo báo chí trước đây trên cái tình hình khách quan, nó rất là khó khăn, là bởi vì bên phía nhà nước thì muốn rằng cái tang lễ của Đức Tăng Thống được cử hành bởi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, mà trong nước người ta gọi là Giáo hội Nhà nước. Nhưng mà hiển nhiên là Ngài là một cái người lãnh đạo tối cao của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì tất cả những cái con cái của Ngài, đệ tử của Ngài, sư huynh của Ngài là phải làm cái nhiệm vụ trả hiếu và tri ân đối với Ngài. Thành ra nhất quyết Hội đồng Lưỡng Viện đã họp và phải lo cái chuyện hầu sự của Ngài. Và trong cái tình hình khó khăn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hiện nay, không thể làm một cách trang trọng như là trong cái thời bình. Thành vì vậy, Hội đồng Lưỡng Viện đã họp và quyết định là sẽ làm một cái lễ hết sức là trang trọng nhưng mà thuần túy tôn giáo. Yeah. Tức là kể từ ngày hôm nay thì tất cả chư tăng ở hai hội đồng Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo có mặt tại tu viện Nguyên Thiều, như là trường hợp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã có mặt từ ngày 28 tháng 5. Yeah. Và một số chư tăng khác từ Huế, từ Quảng Nam, từ Nha Trang, từ Lâm Đồng, từ Tiền Giang v.v. thì các ngài bắt đầu tụng kinh niệm Phật cho ngài, cho Đức Tăng Thống, và ngày mai thì sẽ là làm cái lễ vào 8 giờ sáng, làm cái lễ nhập liệm, và các ngài cũng tiếp tục tụng kinh như vậy trong vòng 7 ngày, cho tới ngày sáng của ngày 11 tháng 7 tuần sau thì sẽ là nhập tháp, thì làm hoàn toàn thuần túy tôn giáo, không có một cái nghi lễ nào như là thường lệ phải làm hết. Các ngài chỉ chú trọng vào cái việc tụng kinh niệm Phật cho ngài, và tất cả chư tăng sẽ đưa lên vai kim quang của ngài và nhập tháp của ngài vào ngày 11 tháng 7 sắp tới.
Khi được hỏi về việc ai sẽ là người thừa kế chức vụ lãnh đạo giáo hội, thì người phát ngôn của Viện Hóa Đạo 2 đã phát biểu như sau.
Đức Đệ Tử Tăng Thống đã có viết lại một cái di chúc. Thì bây giờ trong những ngày tới đây, Hội đồng Lưỡng Viện sẽ họp và sẽ đọc cái di chúc đó, và sau khi các ngài đọc xong bàn luận, rồi lúc đó mới cho phép để cho chúng tôi là phát ngôn nhân có thể công bố cái di chúc của Đức Đệ Tử Tăng Thống để lại cái vấn đề mà lãnh đạo giáo hội, điều hành giáo hội như thế nào, thì cái đó chúng tôi sẽ công bố trong những cái ngày tới.
Cũng nhân dịp nói về cái tang lớn của giáo hội, ông Võ Văn Ái cũng đã bày tỏ sự bất bình đối với những bài viết đã được các cơ quan truyền thông do nhà nước kiểm soát ở Việt Nam loan tải trong thời gian gần đây liên quan tới các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Dạ thưa, cái khó khăn thì có thể nói là giáo hội đã gặp muôn vàn khó khăn từ 33 năm qua, và đối với nhà nước Cộng sản thì chúng tôi nghĩ rằng không ai có thể đoán trước nhà nước muốn làm như thế nào. Cái điều làm cho chúng tôi, những Phật tử trong cũng như ngoài nước rất buồn là từ ngày 3 tháng 7 thì Thông tấn xã Việt Nam đã có một cái bài viết tập trung vào Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ và vu cáo cho ngài là muốn dùng cái tang lễ này để khai trương, đề cao cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì riêng thiện kiến của tôi thì đây là một cái sự vu cáo mà thôi. Và tôi rất buồn là nhà nước đã có một cái cử chỉ như vậy trong những cái ngày cuối cùng của Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang. Bởi vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất nó là một cái giáo hội lịch sử. Như chúng ta biết, từ năm 986 dưới thời Đinh thì giáo hội đã thống nhất, và vì vậy mà vua Đinh đã cho có hai cái chức là Tăng Thống và Tăng Lục. Yeah. Rồi thì đến trước khi mà Hiệp định Geneva và phân đôi đất nước Việt Nam làm đôi, thì tất cả Phật giáo toàn quốc Bắc Nam Trung đã họp năm 1951 tại Chùa Từ Đàm để thống nhất Phật giáo. Thành ra tất cả một cái quá trình của lịch sử và của dân lập là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thì đâu có cần phải chờ đến một cái tang lễ mới khai trương hay đề cao một cái giáo hội như vậy. Yeah. Thành tôi cho rằng cái sự vu cáo như vậy là cái điều không nên làm.
Một nhà tranh đấu cho dân chủ Việt Nam đang sống lưu vong ở Mỹ là giáo sư Đoàn Viết Hoa đã bày tỏ một số cảm tưởng về cái tang lớn của Phật giáo đồ Việt Nam.
Vâng, chúng tôi rất là đau buồn khi được tin Ngài Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang vừa mới viên tịch sáng hôm nay chúng tôi được tin, và tôi nghĩ rằng đây là một cái tang rất là lớn cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng và cho toàn thể Phật tử Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại nói chung. Ngài Thích Huyền Quang thì như chúng ta đã biết, đã suốt từ sau 1975 đến giờ, Ngài họ đã cống hiến tất cả những cái công sức tâm trí của Ngài cho Phật giáo Việt Nam ở cái giai đoạn rất là khó khăn dưới chế độ Cộng sản, từ những cái lúc mà nhà nước Cộng sản đã cố gắng để mà dựng lại cái Giáo hội Việt Nam mà do họ lập ra và cố gắng tiêu diệt cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thì Ngài với Ngài Đức Thích Quang Độ đã không ngừng đấu tranh mặc dù tất cả những cái sự đe dọa cũng như là đàn áp của nhà nước. Thành như bây giờ đó, với cái tang lễ mà sự đang sắp cử hành ở Nguyên Thiều đó, thì chúng tôi thấy tất cả Phật tử trong ngoài nước chúng ta cùng phải hướng về để mà cầu chúc cho Ngài được đi sớm đi về nơi an lạc. Và đây là một cái tang rất là lớn cho tất cả Phật tử chúng ta. Và chúng tôi cũng kêu gọi nhà cầm quyền Hà Nội không nên can thiệp vào cái tang lễ này, như là những tin mà chúng tôi nhận được trước đây. Có một điểm rất là mừng cho giáo hội là tang lễ sẽ được cử hành ngay tại Nguyên Thiều. Và như vậy thì tất cả các vị lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hiện đang có mặt tại đó, kể cả Ngài Thích Quảng Độ sẽ là chủ lễ. Và chúng tôi cũng kêu gọi rằng tất cả các Phật tử, dù là hiện nay đang hoạt động dưới một cái hình thức nào, cũng nên tới tham dự cái lễ này và giữ cái sự trang nghiêm để cho buổi lễ được tốt đẹp.
Trong khi đó tại Hà Nội, một nhân vật tranh đấu cho dân chủ nổi tiếng là tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang cũng đã ngỏ lời phân ưu với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và ông tỏ ý tán dương Hòa Thượng Huyền Quang như một bậc chân tu và là một tấm gương sáng cho tất cả tín đồ Phật giáo Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Giang nói tiếp như sau.
Tôi cũng mong sao cầu chúc cho Thượng tọa Thích Quảng Độ có được sức khỏe dồi dào để lĩnh lấy cái trách nhiệm nặng nề của cụ Thích Huyền Quang trao lại. Tôi mong chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam hãy coi đây là một cái tổn thất tinh thần, và hãy xóa bỏ cái sự phân biệt giữa các cái tôn giáo, và một lần nữa hãy chứng tỏ rằng là một cái tinh thần thừa nhận cái sự đa nguyên nói chung trong xã hội và trong tôn giáo, để thể hiện được một cái đất nước, một cái chính phủ có biết tôn trọng cái tự do tôn giáo. Có như vậy mới làm được yên lòng và cho nhân dân nói chung và cho Phật giáo nói riêng, và mới hướng mọi người vào xây dựng một cái xã hội tốt.
Theo thông cáo của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thì tang lễ của Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ sáng ngày 11 tháng 7 tại Tu viện Nguyên Thiều. Duy Ái tường trình từ Washington.